Kính thưa quý đại đức tăng ni và toàn thể quý hành giả, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài đứng dậy sau biến cố, dựa vào bài kinh Hải Đảo Tự Thân thuộc kinh 639 Tạp A Hàm do sư ông Làng Mai dịch. Biến cố diễn ra trong cuộc đời phần lớn là những cái để lại nỗi khổ và niềm đau, ám ảnh bởi nỗi khổ niềm đau làm cho ta khó quên những điều mà lẽ ra ta không cần phải nhớ. Cứ mỗi một lần để nỗi ám ảnh đó trỗi dậy đó, chúng ta đang sống ở trên đống lửa bất hạnh. Và đây chính là mối quan tâm của Đức Phật khi Ngài hướng dẫn chúng ta thực tập chánh niệm để tiết kiệm các năng lượng bị tiêu phí bởi sự hâm nóng khổ đau trong quá khứ, và đồng thời cũng tiết kiệm các năng lượng do không có theo đuổi các mộng tưởng trong tương lai. Khi nãy trong thời gian chờ đợi đó thì quý hành giả đã được quý thầy quý sư cô hướng dẫn thực tập tiếng chuông chánh niệm, được xem là nghệ thuật sống an lạc trong hiện tại và vốn là cốt lõi thực tập tâm linh trong Đạo Phật. Việc thực tập chánh niệm đối với một số tình huống có thể được xem như là nghệ thuật thay thế. Nỗi đau đang ngự trị thì tâm không còn chỗ để nghĩ tưởng đến bất cứ một vấn đề gì. Thay thế nỗi đau bằng tiếng chuông chánh niệm, nỗi đau có cơ hội được giảm thiểu mức độ tương đối. Điều nên tránh là không nên sử dụng chánh niệm như là một ức chế và đè nén với một sự gắn gượng tâm ý. Vì như thế thì nỗi đau chỉ tạm quên, hoặc là bằng cái liều thuốc giảm đau. Trong khi thực tập chánh niệm là để trải nghiệm sự an lạc thực tại do tâm được buông thư, mọi chấp trước bao gồm kinh nghiệm khổ đau đó được giải phóng. Trong bài kinh Hải Đảo Tự Thân, Đức Phật đã dạy tất cả các vị xuất gia và người tại gia nghệ thuật để vượt qua khổ đau sau một biến cố. Vấn đề một được kinh đề cập đó là cái khoảng lặng từ sự mất mát người thân. Một hôm nọ, Đức Phật và đại chúng có mặt ở tại một vườn xoài thuộc nước Ma Kiệt Đà. Rừng xoài tại đây đó có nhiều bóng mát, như một không gian tâm linh đẹp. Sau khi ngồi thiền quán xong đó, thì Đức Phật mới nói với tất cả mọi người rằng là nhìn đại chúng hôm nay như là thấy có một khoảng trống lớn. Đó là hai vị tôn giả lớn trong giáo đoàn, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đã ra đi. Đây là hai tài năng về chánh pháp, có đủ kinh nghiệm và sở trường hướng dẫn cho người chưa biết đạo vào đạo. Người chưa có kinh nghiệm thực tập đó có thể thăng tiến trên tâm linh, người được an vui đó thì đạt được tiến bộ nhiều hơn về sự thuyết pháp để giải mê và khai ngộ đó. Thì hai vị tôn giả này cũng là số một. Ở đây chúng ta thấy là cái khoảng lặng từ một nỗi đau thông qua một biến cố đó làm cho cái không gian buồn nó trỗi dậy, và ta có khuynh hướng là tạo ra cái tính liên minh tỷ lệ thuận theo kiểu mà Nguyễn Du đã mô tả, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thực ra thì cảnh nó không có được dán nhãn là buồn hay vui, và cái tính cách của cảnh gần như là tồn tại một cách khách quan, độc lập với nhận thức chủ quan của con người. Dầu mà cảm xúc đau từ một bế tắc, một mất mát, một sự cố, một bất hạnh nào đó đó, nó làm cho chúng ta không còn quan tâm đến cái không gian, rồi thời gian, con người, mọi những thứ xung quanh nữa. Và tất cả những thứ này đó gần như là đang đượm một màu tang với nỗi đau chết chóc mà ta đang là một dự phần nhìn thấy, trải nghiệm. Bài kinh cũng mô tả ngày hôm đó không gian thật là yên vắng, nó như một cái khoảng lặng, khoảng lặng của những bậc mới xuất gia thương tiếc một bậc cao tăng, hai bậc cao tăng, khoảng lặng của những người cao đệ của Đức Phật là pháp hữu đồng tu với hai vị đại tôn giả này sau nhiều năm gắn bó cho Phật sự chung, mà bây giờ đó thì không còn nhìn thấy nhau nữa, mặc dù các ngài đều biết rất rõ vô thường như là một quy luật, chết chóc như là cái tiến trình tự nhiên, rồi mọi hội họp đều phải có ngày ly tán. Nhưng mà cái tâm lý thông thường của tình người đó cũng làm cho chúng ta có những cái khoảng lặng nhất định. Đối với người tại gia đó thì đứng trước nỗi sanh ly tử biệt đó, chúng ta có nhiều cách để thể hiện, và các cách thức đó được nhân lên như là một tầm văn hóa, chẳng hạn như khóc lóc, rồi có người thì ngất xỉu, có người thì điên dại bởi sự chia cắt của tử biệt và sinh ly, có người thì không tin và không muốn tin rằng cái chết của người thân diễn ra đã là một sự thật. Và tất cả những cái kháng cự về phương diện tâm lý đó đó làm cho nỗi đau trở thành như một cái gì đó khống chế cả cái cấu trúc tâm lý của một con người. Rồi nền giáo hóa Do Giáo còn cường điệu hóa hơn khi yêu cầu những người coi thảo cháo hiền á, trong suốt 2 năm đại tang không đám cưới, không đính hôn, không vui chơi, không ăn mặc sang trọng, mà chỉ ăn mặc áo vải bô đơn giản rẻ tiền để không còn màng tưởng đến bất cứ một cái gì nữa. Việt Nam vốn ảnh hưởng từ nền văn hóa của Trung Hoa từ lâu, tục để tang vào cái giờ phút tẩn liệm đó cũng đã có một tuổi thọ trên dưới 2000 năm. Ở miền Bắc thì còn có cái phong tục khóc thuê khóc mướn, có bài bản, có điển tích, có vần kệ, có nhạc điệu để làm cho cái không khí tang tóc nó trở nên ảm đạm hơn. Và các gia chủ nghe mà không rơi nước mắt á, thì khó có thể trả tiền. Do vậy thay vì đối với người có thực tập á, thì cái chết chấp như một cái khoảng lặng của vô thường, thì đối với người thiếu sự thực tập á, thì chết chóc trở thành là một nỗi đau lớn, một sự trống rỗng, một cái tang thương nó đang diễn ra và ngự trị làm cho những người còn lại đó gần như đốt cháy hết hạnh phúc mà mình đang có hiện tại. Đứng trước sự kiện đó thì Đức Phật là tiếp tục dạy như thế này: các vị đừng có vì sự kiện hay tôn giả Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên nhập diệt mà u sầu và khổ não. Lời Đức Phật khuyên đánh vào ngay trong cái dòng cảm xúc của các vị tu chưa được chứng đắc. Nỗi thông cảm thường tình và sự kính quý các đóng góp to lớn về Phật sự của hai vị cao tăng này chừng nào đó thì nỗi thương tiếc đó có thể diễn ra một cách tỷ lệ thuận chừng ấy. Không có cái đó cũng không được, ít nhất là dưới tư cách của người phàm. Nhưng mà để cho con người tạo ra một cái khoảng lặng quá dài về cái vô thường vốn là một quy luật á, thì sự lợi lạc nó không có cho ai được. Cho nên phong tục tống táng của Phật giáo vào thời đại của Đức Phật rất đơn giản. Sau khi chết trong vòng vài ba tiếng là làm lễ hóa thiêu. Nhu cầu của công thọ tức là tống táng bằng hòm, tản lễ bằng áo quần sang trọng, rồi hay là những cái phương pháp hiện đại như chích một phôn để cho cơ thể không bị rửa thối trong thời gian ngắn, hầu như là không hề được đặt ra. Cũng không ai làm cái nghề công thọ, chỉ có những người thân, đặc biệt là những người nam trong gia đình. Nếu không có thì những người bà con làng xóm sẽ quấn người mất với 3-4 lớp vải trắng để tượng trưng cho sự thanh tịnh, rồi đưa lên một cái hai thanh tre có vải, vác 4 người đi đến nơi nào mà gần có sông, chắc khoảng chừng nửa mét khối gỗ, phát hỏa lên thiêu trong vòng vài tiếng, phần còn lại đó thì thả xuống sông. Nền văn hóa có gốc rễ Ấn Độ này đó rất là phù hợp cho tiến trình tái sinh, vì thông thường con người khi còn sống á, có thói quen đánh đồng thân thể này là tôi và sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Nếu thân thể đó được hỏa thiêu trở thành những hài cốt thì các hương linh do liên tiếp mà chưa đi được có khuynh hướng là đánh đồng cái hài cốt đó là tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi. Và thậm chí là những di ảnh, các kỷ niệm Phật cũng có một cái khuynh hướng dướng dính tương tự. Cho nên sau khi thiêu xong đó thì bỏ xuống sông để không còn một bất cứ một cái kỷ niệm Phật nào vốn có thể tạo ra một sự liên tưởng về cái tôi, mà theo đó sự dính mắc về khổ đau có thể có mặt. Cho nên chết đó, thì bao giờ cũng là một nỗi đau, nhưng nỗi đau đó nó không có tạo ra cái tính liên lụy kéo theo nỗi đau của những còn lại. Và trong thời gian tang chế đó thì những người thân thương được khích lệ là không nên rơi những giọt nước mắt, và cố gắng làm sao để cho người quá cố an tâm mà ra đi. Thì thường tính trách nhiệm, tình thương yêu, sự quan trái, rồi các cái hận thù, những liên tiếp về mọi thứ trên cuộc đời này đã có thể làm cho người chết đó không chấp nhận cái chết là một sự thật, và cố tình bám víu. Sự bám víu đó sẽ làm cho người đó rơi vào cảnh giới ngạ quỷ, vốn là một cái cảnh giới trung gian tạm thời mà các tổ sau này đã gọi đó là bằng cái từ để dễ hình dung là thân trung ấm. Thực tế thì các hương linh chưa siêu thì không có thân thể, chỉ có một cái dòng tâm thức tồn tại dưới một cái dạng là trường sinh học tâm. Nó vi tế còn hơn là các nê trong, bắc trong, nguyên tử, v.v. Và vẫn tiếp tục tồn tại theo nghiệp của chính mỗi người. Ý thức và cái kiến thức về Phật pháp dựa trên lời Phật dạy đó sẽ giúp cho thân chủ của các hương linh đó nhân vào những cái ngày lễ tang chế đó làm những việc cần làm. Ví dụ như là thỉnh mời các thầy, các sư cô sau khi chia sẻ nỗi đau trong vòng một vài phút thì 30 phút hay tối thiểu 15 phút còn lại là thuyết giảng một bài kinh. Rồi sau đó là tụng một cái thời kinh ngắn tùy theo pháp môn mà người chết đó có thể đã từng hành trì. Còn đối với người mà chưa từng biết Phật pháp đó, thì bài kinh chọn lựa làm sao cho thích hợp thì Hương Linh, Ni Chiêu Siêu và những người thân còn lại đó đều có thể nghe, hiểu và được lợi lạc. Cho nên tránh những tình trạng người chết đó là việc mà tụng kinh là Hán Việt hoàn toàn không được lợi lạc gì hết đó. Hoặc người chết là nói tiếng Anh mà chúng ta tụng kinh tiếng Việt thì nghe cũng quề trừ thôi, không hiểu thì không có sự thực tập để chuyển hóa. Đức Phật thấy rõ cái cơ hội liên lụy về khổ đau đó, nó thường được biện hộ bằng cái tình thân thương giữa con người với con người. Và xã hội thường lên án khi một người mẹ người cha chết mà con cái không khóc lóc á, là được xem như là bất hiếu. Cái mối quan điểm đó nó làm cho người ta đôi lúc phải trải nước mắt, mà trong cái giờ phút sẽ lên tới việc để chọn một cảnh giới tái sanh theo nghiệp đấy, thì sự quyến liếng sẽ trở thành là một sự dây xích có thể tác động tiêu cực đến tiến trình tái sinh. Do đó hiểu được lời Phật là đừng có u sầu và khổ não, phải sáng suốt chánh niệm để ta hỗ trợ gia trì cho người ra đi đó an tâm mà đi một cách ngon lành, nhanh chóng. Đức Phật nêu ra hình ảnh như thế này: như một cây đại thụ có đủ rễ, thân, lá, cành, hoa và trái sum xê và tươi tốt, nhưng ta biết những nhánh lớn sẽ bị tàn lụi và gãy đổ trước những cành nhánh nhỏ. Cũng như trên dãy núi châu báu kia, đỉnh cao nhất sẽ là nơi bị sụp đổ trước. Trong đoàn thể đại chúng tu học của Như Lai, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị học giả lớn. Vì vậy, nếu hai vị có nhập niết bàn trước, đó cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi mới khuyên các vị là chớ nên sanh tâm sầu bi và khổ não. Hai hình ảnh được Đức Phật nêu ra như là một biến cố, và lớn nhất là cái chết của người thân đó, để chúng ta thấy đó là chuyện đương nhiên thôi. Hình ảnh một là gì? Giống như một cây đại thụ, cành nhánh lá lớn đó, nếu một cơn giông gió to đi ngang qua sẽ có cơ bị gãy đổ trước. Giống như chúng ta có những cái câu: nhà cao gió lớn, thuyền to sóng lớn, việc làm lớn thì có trở ngại nhiều. Những cái tấn công nó thường tập trung vào những cái lớn và quan trọng hơn là những cái bình thường. Khổng Tử nói rằng cây tốt cao quý thì bị đốn chặt trước, cây bình thường thì hầu như để cũng không ai quan tâm. Thấy được điều như thế thì khi mà trong gia đình của mình có một người thân, chẳng hạn như là cha, mẹ, ông bà mà qua đời, thì phải hiểu đó là chuyện đương nhiên. Vì ông bà của chúng ta lớn hơn chúng ta tối thiểu là 40 tuổi. Mà theo quy luật tự nhiên thì tuổi lớn, cái già nua về tế bào, rồi các sơ quan trong cơ thể, rồi cái sức lực, rồi sức khỏe, bệnh tật nó cũng gia tăng một cách tỷ lệ thuận thôi. Đó là chuyện thương tinh. Như vậy là con cháu mà khóc ông bà là chuyện thường, rồi hay là con vẫy tay chào với cha mẹ cũng là chuyện thường đó. Cái vấn đề đặt ngược lại là có những tình huống đó là ông bà khóc cháu, cha mẹ khóc con, anh á phải khóc em, chị phải khóc là em gái, thì sao? Thì chúng ta có cách khác để mà suy nghĩ rằng là mỗi người nó có cái nhân quả về tử thọ, rồi có cái nhân quả về vấn đề sống chết với nhau. Cho nên không phải muốn mà sống thêm được, không phải ghét mà cái chết có thể diễn ra sớm hơn. Tất cả đều là cái nhân quả hết. Có người tự tử vài ba chục lần mà vẫn sống nhăn răng, muốn chết mà chết không được. Trong khi đó có người muốn sống thấy mồ để hưởng phước báo mình đã tạo, ấy thế mà thằng chết đã diễn ra sớm hơn. Trong các kinh Pali, Đức Phật đưa ra bốn nguyên nhân của cái chết: nghiệp hết, tuổi thọ kết thúc, nghiệp và tuổi thọ cùng kết thúc, và một cái tác động tiêu cực cắt đứt mạng sống, hoặc là cả hai, hoặc là cả ba, hoặc là cả bốn cùng diễn ra đối với mạng sống của một con người. Việc diễn ra như vậy nó đều là một cái quy trình của nhân, duyên và quả. Cho nên khi mà ông bà cha mẹ phải khóc cháu con, người lớn về khóc thế hệ đi sau đó, thì cũng đừng vì thế mà tiếc nuối, trời ơi phải mà tôi chết trước thân già này để con tôi được sống thì tôi cũng sẵn sàng làm. Chuyện đó không thể được. Trong cái Địa Tạng, Đức Phật lại nêu ra câu như thế này: dẫu cho có đi chung một con đường, cha mẹ muốn thay thế khổ đau cho con cái cũng không thể làm được. Dù có lòng với nhau, nhân quả trong tự thân mỗi người phải tự chịu lấy. Thì tương tự đối với những cái hồi hướng công đức đó, mình phải hiểu vốn là một nghệ thuật để mở cái tâm từ bi của mình ra, chứ không phải khi mình chia sẻ là mình mất thật rồi người khác là đạt được từ sự chia sẻ này. Ví dụ như mình nói sau khi thực tập một thời chánh niệm, tôi xin hồi hướng công đức này cho cha tôi, các bà vợ có thể hồi công đức cho chồng tôi, nhưng mà chồng và cha đâu hưởng được gì đâu. Giống như mình ăn một tô cơm chay ngon tại chùa Pháp Vân đi, lúc đó mình xin hồi hướng công đức ăn cơm no này cho người thân, thì người đó nếu biết được chứ chảy nước miếng đâu có lo gì đâu. Nhưng mà tại sao ta phải làm? Là bởi vì đó, làm như thế cái mối quan tâm về con người trên nền tảng của lòng thông cảm, hiểu và từ bi nó sẽ lớn hơn chúng ta, cho nên ta không có trở nên ích kỷ. Và khi có những cơ hội trực tiếp và cụ thể, ta sẽ thể hiện những hành động trân quý và giúp đỡ lẫn nhau. Từ sự thực tập bằng ý niệm từ bi dẫn đến hành động từ bi trong thực tế đó là một cái quy trình kéo theo rất là nhân quả và rất là cần thiết. Hình ảnh này Đức Phật đưa ra giống như một cái dãy núi, đỉnh là cao nhất thì sẽ bị bão và lốc nó tác động trước. Năm 2000 đó, thì dự báo thiên văn tại Ấn Độ cảnh báo rằng Dharamsala, nơi Đức Đại Lạt Ma ở đó, có nguy cơ là động đất cấp 7 độ Richter trở lên. Và Delhi, thủ đô của Ấn Độ, cũng nằm ở trong cái vòng nguy hiểm đó. Và chính quyền yêu cầu các cư dân sống ở trên Dharamsala, vốn được xem là dương quốc lưu vong của Đạt Lai Lạt Ma và các thần dân của ngài đó, thì cũng được yêu cầu di tản. Thì Phật giáo Tây Tạng đã tổ chức những cái khóa cầu an và quyết định là không rời khỏi chỗ này. Nếu có chết thì cũng chết như là một cái quy trình tự nhiên vậy đó, chứ không cần phải sợ đi đâu hết á. Rất may mắn là năm đó là động đất không có diễn ra tại Dharamsala như là đã dự đoán. Có người cho đó như là một cái nhiệm màu của những lời cầu nguyện. Có người xem đó như là cái năng lực đặc biệt của Đức Đại Lạt Ma. Có người cho rằng đó là cái năng lực từ bi bao la của các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Theo chúng tôi đó, thì nó không thuộc về ba điều vừa nêu. Mà cái quy trình tự nhiên của nhân quả cho đó không bị động đất thì nó không bị động đất. Còn khi bị động đất thì có cầu nguyện nó cũng động đất xảy ra thôi. Chứ phải vì cầu nguyện mà động đất bị ngưng vào thời gian. Quy trình tự nhiên đó nó có cái lối đi riêng của nó. Và nếu chuyện xấu xảy ra đó thì các cư dân Tây Tạng tại đỉnh Dharamsala sẽ là những người chết trước. Vì độ rung 7 trở lên đó, ở dưới đất mà có khoảng cách cao trên đỉnh khoảng chừng 2000 mét vuông, thì ở bên trên nó có một cái mức lay rất là lớn. Ai ở trên những cái tòa lầu cao từ 20 tầng trở lên đó, động đất từ 3 độ Richter cho đến 4 độ rưỡi thôi, ở trên kia là hoảng hốt rồi. Tại vì ta thấy cái độ đất lư như thế này, cái độ giao dịch nó sẽ lớn hơn là cái biên độ ở ngay dưới đài tiếp xúc với mặt đất. Đưa cái hình ảnh như thế ra để Đức Phật muốn cho chúng ta thấy, để tự chấn an mình trước. Và trên cơ sở này ta vượt qua nỗi đau như là một cái gút đang có mặt, mà dù có muốn hay không muốn nó cũng diễn ra một cách rất là thường tình thôi. Cũng có thể cảm thông được, nhưng mà đừng có biện hộ cho cái sự kiện đau đó để chúng ta nuôi dưỡng và duy trì cái khổ đau đó một cách lâu dài. Đó là cái thông điệp mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta lưu ý khi mà mình có một biến cố nặng nhất là chết chóc, kế đến là tán gia bại sản, hay là đổ vỡ trong tình yêu, ly dị trong hôn nhân, rồi có con bỏ nhà đi, có một thành viên trong gia đình phạm pháp tù tội hoặc là tử hình, rồi có những cái tổn thất nào đó. Dĩ nhiên những cái nỗi đau đó nó diễn ra, và là những người có trách nhiệm ta đều gắn kết ở một mức độ tương đối nào, mà đừng vì thế để cho thân tâm mình bị liên lụy nỗi đau. Ta trở thành một người sáng suốt hơn để cứu vớt cái người đang bị lặn hụp trong nỗi đau. Cái Địa Tạng còn đưa ra một cái sự kiện khi mà lặn hụp trong nỗi khổ đau đó, sự bám víu sẽ làm cho nỗi đau nó lún lút sâu hơn. Càng dùng dãy ta càng bị chìm xuống ở bên dưới đáy. Lúc đó ta giữ cái thế bình tĩnh thì ít bị chìm, ít bị chùi xuống dưới lòng đất. Cứ vậy khi nỗi đau đó, ta cần phải đến các nhà, các nơi có kinh nghiệm tâm linh để nhờ tư vấn. Vì trút nỗi đau bằng cách là trút bộ tâm sự, chuyện trong nhà ngoài phố, rồi chuyện nhỏ to vân vân đó, không khéo đó, cái lửa đau này nó sẽ được lây lan. Và sự nhiệt tình của chúng ta để làm cho sự phát tán nỗi đau đó trên một bình diện rất là rộng, và kết quả là ta làm cho những người khác vốn không có liên can đến nỗi đau phải chịu lấy và hứng những cái nỗi đau rất là vô cớ này. Trong cái điểm Bali, Đức Phật lại nêu ra một cái hình ảnh khác đó. Việc mà lây lan như thế đó giống như là mồi lửa nỗi đau từ bên ngoài vào trong nhà, và ngược lại đó, truyền nỗi đau từ trong nhà ra ngoài phố là điều không nên. Như vậy thông điệp tại đây đó, khi mà chúng ta đứng trước những nỗi đau như một bế tắc, thì đầu tiên là khoanh vùng nỗi đau nó lại để cho nó không lây lan đối với những người thân thương, và ta không có đè nén nỗi đau đó như là một sự ức chế và bế tắc, mà phải tìm cách hiểu để phóng thích nỗi đau này một cách an toàn. Mà không ta là nạn nhân và cũng biến những người khác trở thành nạn nhân. Và để vượt qua đó, Đức Phật dạy chúng ta cái câu mà mình có thể sử dụng như một thoại đầu hay là một công án: chuyện xảy ra như thế cũng là lẽ đương nhiên. Cái mình nghĩ nó là một cái lẽ đương nhiên đó, ta đã hiểu rằng nó có cái cấu trúc của nhân, duyên và quả, muốn hay không muốn nó vẫn diễn ra như một hiện thực thôi. Cho nên đứng trước một nỗi đau đó, thay vì ta kháng cự nó thì hãy hoan hỷ chấp nhận nó bằng sự sáng suốt của chánh niệm, để chúng ta phân được manh mối tại sao cái đau này nó có mặt với tôi, hiện hữu với người thân, liên lụy với những người đối tác, vân vân, ở cấp độ nhiều hay ít, đơn giản hay là phức tạp. Đó là nghệ thuật để chúng ta truy gốc rễ, và công việc làm như thế giúp cho mình mở cửa được an vui và hạnh phúc. Vấn đề 2, quy luật khách quan. Đức Phật dạy như thế này: tất cả các hiện tượng nào có sanh khởi, có tồn tại, có tác dụng trên các hiện tượng khác, nó khác hơn là các pháp hữu vi đều phải luật theo luật vô thường để đi đến hoại diệt. Muốn cho chúng còn mãi mà không bị hoại diệt, đó là một chuyện không thể xảy ra. Tôi đã từng nhắc nhở quý vị nhiều lần rằng tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào ta cũng phải buông bỏ và xa lìa. Cách trị liệu của Đức Phật là từ việc đồng cảm với nỗi đau từ một biến cố nào đó trong cuộc đời với đương sự. Ngài dẫn đương sự kéo họ ra khỏi cái vùng của nỗi đau đó, để cho họ mới nhìn thấy rằng là tại sao trong thời gian qua mình lại tình nguyện hoặc là tạo ra cái sự liên lụy này. Và việc làm đó trước nhất là bằng nhận thức như là một quy luật đương nhiên. Tất cả các pháp hữu vi như là một thuật ngữ Phật dạy, hiểu chung là mọi sự hiện tượng nó đều có một cái quy luật là sanh trụ dị diệt, đối với cái quy trình của vũ trụ lớn hơn là thành trụ hoại không. Con người và dặn dặt thì có sanh già bệnh chết, gọn lại là có ba quy trình: sanh, rồi phát triển, hòa diệt để hình thành cái mới. Cái tính quy trình đôi lúc nó mang tính chu kỳ, đôi lúc nó mang cái tính là bất chu kỳ, tùy theo tình huống khác nhau. Dù sao đi nữa thì cái khung vô thường của thời gian đó là điều mà mỗi khi nó xảy ra ta phải thấy rất rõ và không thể kháng cự lại nó. Cái đó Đức Phật dạy đó là quán về vô thường. Ví dụ như đối với nỗi đau chết chóc, sanh ly tử biệt đó, thì ta phải quán cái ngày giờ giây phút chết của người thân đó là ngày khai tử, và phải chấp nhận sự việc đó là một sự thật đã rồi, thì mình mới có cơ hội thoát ra khỏi nỗi đau đang khống chế. Một số người thân thì không muốn thừa nhận như thế. Có lần chúng tôi đặt tượng Phật tại Đà Nẵng, thì vừa ra đến nơi đó, người Phật tử phát tâm dẫn chúng tôi đến các cái trung tâm điêu khắc nổi tiếng đó. Có một người thân vừa qua đề, đó là một chàng học sinh mới tuổi đôi mươi đó, đang học đại học năm thứ hai. Về trên đường tới nhà đó thì một chiếc xe khác lủi vào, dầu cậu ta chạy đúng luật nhưng mà cậu ta trở thành người thiên cổ. Mẹ của cậu đấy là người rất là thương con, và cậu là đứa con trai duy nhất thôi, bao nhiêu kỳ vọng bà đặt ở đứa con này, cho nên khi mà đứa con chết á thì bà không có muốn tin nó là sự thật, mặc dầu chồng bà đã làm giấy khai tử rồi và giờ tản liệm đã đến. Chúng tôi thay vì đến cái chỗ mua tượng thì đến thẳng nhà bà để làm lễ nhập liệm. Thì chứng kiến cảnh của bà, chúng tôi thấy không ổn và yêu cầu đó là người thân phải dẫn bà đến chùa gấp. Bà đã bắt đầu hơi có cái dấu hiệu tâm thần và điên loạn. Bà nói một mình đó: thầy ơi, đừng có tới tụng kinh cầu siêu cho con tôi chưa có chết, nó mới còn đâu đó đó, có lẽ nó ghé ở chùa, có lẽ nó ghé bạn bè nó thôi, nó hơi ham chơi mà, mấy thầy phải thông cảm, nó còn nhỏ lắm. Ai cũng thấy rành rành trước mặt là một cái hòm. Thi thể của cậu ta đang nằm ở trên một chiếc giường, bà đang ngồi chính giữa, giữa cái chiếc giường và cái hòm. Sự kiện đó bà vẫn nhìn thấy nhưng mà bà vẫn phủ định nó thôi. Cái gì đã làm cho người ta như thế? Tại vì người ta không muốn thừa nhận cái giờ phút cách đó mấy tiếng đồng hồ cái chết đã diễn ra. Rất may đây là một gia đình Phật tử, cho nên họ đã theo lời đề nghị dẫn bà đến chùa và nói với bà con bà cũng đang ở trong chùa làm công quả thôi, nên về bữa sau về thôi, và bà cũng ở đây. Thì trong suốt thời gian 3 ngày tăng chế thì bà không có mặt. Chứ nếu mà có mặt như thế đó thì sự điên loạn ngay sau khi lễ tống táng người con đó có thể xảy ra. Cái việc mà chúng ta kháng cự cái lý vô thường trong sanh ly tử biệt đó vốn là một lẽ đương nhiên, sẽ làm cho chúng ta trở thành những người bất bình thường. Đó là điều mà mình cần phải thấy. Và mọi thứ khi có hình thành thì phải hoại diệt thôi. Thì tương tự, người ta có thể liên tưởng đến những nỗi đau tổn thất về tài sản, những mất mát ở trong cơ chế thị trường làm ăn, hoặc là những người chơi chứng khoán muốn làm giàu, nhưng mà vốn nó là một cái canh bạc mà mức độ vô thường đó của giờ phút trước và giờ phút sau rất là cao, thậm chí gấp nghìn lần với những cái trò đen đỏ thông thường khác. Rồi tình yêu hạnh phúc, mái ấm gia đình, mọi thứ sự nghiệp mình nghĩ nó phẳng lì, nó bền bỉ, đến lúc nào đó nó diễn ra ngoài ý muốn thì cũng phải chấp nhận thôi. Chấp nhận để chúng ta vươn lên, chứ phải chấp nhận để an phận thủ thường. Mà muốn như thế đó thì cốt lõi vẫn là làm sao chế tác cái dòng chánh niệm để ta không phải bị chìm ở trong bế tắc đang có, và mình sống lại lần thứ hai. Thì sự sống lại này đó, nó như là một cái sự đứng dậy sau một biến cố. Đó là điều mà Đức Phật muốn chúng ta thực tập, phải thấy rõ như vậy và phải nhận thức là những gì ta quý báu ngày hôm nay có thể ta sẽ phải xa lìa và buông bỏ nó. Nhân dân Việt Nam tỉnh gọi có những câu rất hay, ví dụ như là một đề ta ba đề nó. Đại từ chỉ thị nó trong câu này đó có thể là sự vật, có thể là vật dụng, và có thể là cái gì đó mà mình rất là quý báu, rất là chấp trước vào nào, và thấy nó chỉ có giá trị bằng 1/3 đối với mạng sống của con người là tối đa thôi. Chứ đừng nói mình có thể sánh với đó là bằng 1/30, 1/300. Và ở đây ý muốn nói là nó không là cái gì cả, không đáng lắm. Cho nên lỡ mà nó có vô thường xảy ra với các vật dụng, cái gì đó mà mình quý, thì cũng đừng vì thế mà mất đi tình thân. Tại vì chuyện đó đã rồi, và còn lại là trị liệu chứ không phải là quy kết, đổ lỗi, hận thù, chia ly, rồi bất hạnh với nhau, như là một sự đầy đọa lẫn nhau thêm một lần nữa. Tính quy luật khách quan này được Đức Phật đối chiếu với chính bản thân Ngài như là một kinh nghiệm tự thân. Mà kinh nghiệm tự thân nó bao giờ nó cũng có một giá trị rất ấn tượng, vì đó không phải là một sự suy luận, đó là một sự trải nghiệm. Đức Phật nói như sau: chính tôi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ ra đi. Vì vậy quý vị phải thực tập làm hải đảo tự thân, biết nương tựa lên chính mình và đừng nương tựa vào bất kỳ một người nào khác. Phải thực tập nương tựa vào hải đảo chánh pháp, biết nương tựa nơi chánh pháp, chứ đừng nương tựa vào một hải đảo nào khác hay một ai khác. Quy luật vô ngã về phương diện không gian vật lý, quy luật vô thường về phương diện thời gian, mà các sự vật với tư cách là một vật chất tồn tại đó, hầu như đều phải trải qua như một quy luật. Nó không chỉ có với người phàm cả tục và các loài động vật thảo mộc và vũ trụ to lớn này, mà ngay cả Đức Phật, các vị thánh, các Bồ Tát, A-la-hán cũng thế thôi. Có điều các ngài do vì nhờ sự tu tập và chuyển hóa đó, đứng trước nỗi đau không có những cái trỏ dậy giống như người thường. Chứ còn người đang tu đó mà chưa chứng đắc đó, thì đôi lúc cũng có những giọt lệ, nước mắt ở trên đôi má, hoặc là những giọt lệ khô đang chảy ngấm ngầm ở bên trong tâm. Bài kinh Di Giáo đánh dấu những cái giờ phút cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài từ bỏ cái sắc thân ngũ uẩn tại Kusinaga đó, cũng có một đoạn mô tả đó. Đối với các bậc thánh A-la-hán đó, thì đứng trước sự kiện tịch diệt của Đức Bàn, các ngài hiểu rõ, cho nên không ai buồn gì hết đó, mà chỉ chánh niệm để thấy rõ quy luật vô thường có thể xảy ra với các bất kỳ ai, nhờ đó nỗ lực thăng tiến trên việc tu. Trong khi các vị phàm tăng, bao gồm các thầy, các sư cô, các sa di, sa di ni đó, cũng có những giọt nước mắt không ngăn cản được. Và ở đây Đức Phật nói là cái quy luật đương nhiên đó đó cũng xảy ra với Ngài thôi. Cho nên khi mà mình thương, thấy người thân của mình đang đối diện với cái bệnh nan y, mà cái chết đó được tính đếm bằng tích tắc của thời gian, có nhiều người đã chạy đến chùa nhờ mấy thầy làm lễ cầu an và mong cho người thân mình qua được cái cơn khốn nạn. Thì thực ra đó, trong kinh Đức Phật đã nói có ba điều Ngài làm không được. Mình phải hiểu việc đó để chúng ta trở nên chánh niệm hơn, thay vì chạy lẳng quẳng lanh quanh đây đó, thì hỗ trợ cho cái người đang cần cái giờ phút cuối cuộc đời này có được chánh niệm, để giả sử mà có chết đó, có cảnh giới tái sanh an lạc. Điều một, không thể độ tất cả chúng sinh, mặc dù trên đường tới Đức Phật độ rất nhiều người. Độ nhiều nó khác với tất cả. Tất cả là tuyệt đối, và độ nhiều là tương đối đó. Và Đức Phật là thấy cái tính tương đối như là cái quy luật của duyên khể, nên phải chấp nhận đó là một sự thật. Điều hai, không thể độ những người không có duyên, bao gồm những người có thành kiến, tự ti, tự tôn, mặc cảm, rồi bao giờ cũng không muốn lắng nghe cái mới, cái hay, cái tốt mà giờ nó có giá trị cho mình. Thì dầu cho Đức Phật có sót chánh pháp bằng tất cả tấm lòng và thời gian, Thì những người như thế giống như một cái chai nước có cái nắp đã đậy như thế này, dầu có 1 tỷ lít nước rót vào 300 mấy chục ml của cái chai này, cô không hứng lấy thêm một giọt nào khác, tại vì nó đã được đóng ở cái cửa tâm rồi. Điều ba, không thể độ một người mà các nhân xấu đã đến lúc chín mùi. Nhân xấu đây có thể hiểu như là những cái tội tử hình, những cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối, những cái chuyện mà có thể nó sẽ diễn ra trong tích tắc thôi. Quả chín mùi là nó sẽ có mặt liền thôi, có nỗ lực cái gì nữa, dù có nỗ lực chuyển nghiệp nó cũng không quay đổi được cái quy trình. Lúc đó người đó phải hoan hỷ mà chấp nhận thôi. Thì hai điều sau này nó giúp cho chúng ta phải thấy rõ hơn. Ví dụ như là cha mình, mẹ mình ở tuổi xế chiều, nỗ lực hết bằng mọi phương cách ra, mà bây giờ cũng không qua khỏi, ta cũng không phải vì thế mà quá khổ. Vì có chịu khổ thế cho cha mẹ cũng không được mà. Nên lúc ấy phải nhắc nhở cha mẹ, dầu cha mẹ có luyến tiếc sự sống, không muốn chết, phải nhắc lại lời Phật rằng là Đức Phật đã dạy trong các kinh mà mẹ là cha, mẹ là mẹ, cha là cha của con, đã từng dẫn con lên chùa, con xin nhắc lại để cha mẹ nhớ là sống và chết như một quy luật. Mẹ và cha ở tuổi trên 60 này đó là có phước báo rồi, cho nên đừng có tiếc nuối gì. Và bản thân chúng con đó, giả sử có phải cực hơn chút xíu cũng không sao, thì điều đó sẽ làm cho chúng con trưởng thành hơn trên nền tảng tự lập. Thì đó, công việc của mẹ và cha ở cái tuổi này đó là hãy tự lo cho chính mình bằng cách là sống chánh niệm, rồi quán thân thể này là một tổ hợp đóng vai trò chức năng, dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức đó nó có thể vô thường na thế này bên thế kia, nhưng phải giữ chánh niệm để chúng ta không có sợ hãi sầu bi, và điều đó là cái quý nhất ở cuối cuộc đời. Hành giả từ đầu tông thì có thói quen là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, và trong tuần lễ này đó cho đến ngày 17 tháng 11 âm lịch đó, thì rất nhiều khóa tu được diễn ra trên toàn quốc, và các hành giả được hướng dẫn niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và những cái nghệ thuật hộ niệm, giúp cho người chuẩn bị ra đi đó không có sợ hãi trước cái chết. Và rất nhiều người ta kể là những cái kinh nghiệm màu nhiệm từ việc hộ niệm như thế, chẳng hạn như khi một người chết nằm trong cái tư thế co gắt, không dùng rượu để thoa và làm thư giãn các cơ bắp ra, chỉ có niệm danh hiệu trong vòng 8 cho đến 10 tiếng thôi, bắt đầu cơ thể mềm nhũn ra, gương mặt trở nên hồng hào hơn trước lúc chết. Và những cái điều như thế đó, các hành giả từ đầu tông thường cho rằng đó là một màu nhiệm, họ truyền bá cái màu nhiệm này và khuyên các cái gia chủ đừng có nên đụng vào cơ thể người quá cố trong vòng tối thiểu 8 giờ đồng hồ. Các lý giải đưa ra là người chết có khuynh hướng là bám vào thân, cho nên khi mà mình đụng vào đó thì cái ý thức về cái đau và mất mát cái thân thể này giống như bị cướp đi đó sẽ xuất hiện, và do vậy nỗi niềm sân trỗi dậy có thể làm trở ngại tiến trình tái sinh. Mối quan tâm đó là tốt, nhưng mà lý giải như thế là sai về Phật học. Khi chúng ta còn sống, nhất là khi đang nằm bệnh á, dầu bình thường rất khó tính, không muốn gần gũi thân cận ai, không thích giải bày tâm sự, mà trong một nỗi đau đang có mặt đó, thì những người thân bạn bè mà đến thăm viếng đó, thì nỗi đau nó cũng được chia sẻ một phần, ta có được cái mối đồng cảm và bớt đi cái sự cô đơn trống vắng ở cái tuổi xế chiều, nên làm cho kháng thể trong cơ thể của người đó được năng lên, vì vậy họ vượt qua và thực tập chánh niệm dễ dàng hơn. Đến lúc mà cái chết cận kề đó thì sự gần gũi của người thân với mối quan tâm đó sẽ làm cho họ hạnh phúc nhiều hơn nữa. Ai đến thăm một cách giả vờ, ngoại giao một cách là thiếu trái tim, và người đến bằng cái tâm thật sự đó, người nằm trên giường bệnh cảm nhận được hết, không giống nhau được, bằng ánh mắt và bằng trường sinh học tâm của từng mỗi người. Các hương linh sau khi qua đời thấy Đức Phật chỉ còn một dòng tâm thức, cơ thể vật lý thì không còn nữa, cái thấy nghe ngửi biết ở trên năm giác quan không có hoạt động, Và do vậy không có một cái trở ngại vật lý nào có thể ngăn cản được sự thấy biết của một hương linh khi sự tái sinh chưa được diễn ra. Họ đang còn quyến luyến cái thi thể hay là những vấn đề khác trong cuộc đời. Từ đó cảm nhận về tâm của cái người lo cho họ đó sẽ làm cho họ xúc động hoặc là hạnh phúc, chứ không thể nào sân được. Nếu mà ta không tin vào việc ấy đấy, thì trong những tình huống mà bị bệnh xoắn trên cơ thể, tiểu rồi phân dơ dái hôi thối, mà niềm tin mê tín phải 8 tiếng mà đụng vào đó, thì các hương linh mà chưa siêu đó sẽ sân lên. Ta mới nằm xuống chút xíu đó, nó thừa hưởng cả một gia tài mà không thèm thay cho ta một cái bộ đồ cho sạch, không có trách nhiệm gì hết đó. Cái sân đó mới là nguy hiểm đó. Thế còn mà mình chăm sóc cho một người nào đó, người ta sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của chúng ta, chứ làm sao mà phản cảm được. Cho nên người ta không nên tin. Và hơn nữa, người ta gán cho Ngài Huyền Trang là tác giả của cái lời đồn đãi trong nhân gian vừa nêu. Theo chúng tôi, Ngài Huyền Trang là đại trí tuệ, một nhà tâm thức vĩ đại, một nhà giảng dạy về nghệ thuật chuyển hóa tâm, cái đấy là giỏi nhất ở trong lịch sử của Trung Quốc, và là một trong các cái vị Bồ Tát tổ sư lỗi lạc nhất của lịch sử Phật giáo mấy nghìn năm, không thể có một cái quan niệm mê tín như vừa điều được. Và hơn nữa, trong các tác phẩm của Ngài để lại hầu như không có một cái dẫn chứng nào về cái sự kiện vừa nêu, nhưng mà ta cứ có thói quen gán cho Ngài Huyền Trang, và thế hệ này truyền thế hệ kia cứ sợ mà không dám thay thế. Sở dĩ mà chúng tôi nêu điều này ra là vì rất nhiều người ở phương Tây, do văn hóa và luật pháp quy định tại nơi mà họ cư trú đó, là thi thể không được để quá 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ khi nghe biết đến trong vòng 8 tiếng không được đụng vô, bây giờ đụng vô một cái thì họ trỗi dậy nỗi đau. Trời ơi, 10 năm qua cha mẹ tôi có lẽ là chưa được siêu sinh, vì mới chết là tôi đã đụng vô rồi. Cái nỗi tiếc nuối đau dằn xé đó làm cho họ sống mất đi chánh niệm, mà vốn nó chỉ là một mê tín gì đó không có cơ sở gì cả. Cho nên phải thấy cái việc mà nhập niệm trong thời gian ngắn hay là để dài 3 tiếng, mình phải tùy thuộc vào cái sự có mặt và nhu cầu có mặt của những người thân hay không, chứ đừng nên xem nó là giờ tốt giờ xấu, trùng tan ly trán tâm tai sát chủ như là trong dân gian đã từng mê tín. Ví dụ như trong gia đình đó có tất cả là 20 người con, mỗi người ở một phương xa, việc mà để cho họ quay trở về đó là họ mất đến vài ngày, thì cái tẩn liệm nó có thể quản lại, cho nên hoặc là để trong nhà xác, hoặc là phải chích một phone, hoặc là tẩn liệm họ trong một cái hòm công nghệ mới của Đài Loan, mặt trên đó đó là kính hoàn toàn, ta có thể nhìn thấy trong suốt, tùy theo sự lựa chọn và cái khả năng kinh tế của chúng ta. Cho nên phải thấy điều đó để chi, để chúng ta không có phải khổ đau. Vấn đề 3, ý niệm về hải đảo tự thân được Đức Phật nêu ra trong đoạn trích dẫn vừa nêu đó rất sâu sắc mà cũng dễ dẫn đến sự hiểu lầm. 2 ý niệm hải đảo tự thân được Đức Phật đưa ra là: thứ nhất là hãy nương tựa vào chính mình, đừng nương tựa một kẻ nào khác. Dễ hiểu lầm nhất là câu này. Câu thứ hai là hãy nương tựa vào chính pháp, chứ đừng nương tựa vào hải đảo nào khác hay là một con người nào khác. Cái này nó dễ hiểu hơn. Và nhờ có câu thứ hai này, nội dung của câu đầu đó không phải là nương tựa vào cái tôi của một người tự tôn. Có rất nhiều người không có khả năng, nhưng mà không muốn nương tựa vào người nào khác, những cái trợ giúp rất là chân chính từ người thân của họ họ cũng cóc cần đó. Kết quả là khổ đau, bê tắc. Việc nhận một trợ giúp cần thiết đó, để giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều các năng lực. Thì trợ giúp đó đó ở trong Đạo Phật Tịnh Độ gọi là tha lực. Có thể nói trên cuộc đời này chúng ta sử dụng đến tha lực đến 80-90%. Một đứa con sống trong bào thai 9 tháng 10 ngày là một tha lực từ người mẹ. 3 năm vú bốm, rồi 12 năm học ở dưới trường trung học, 4 năm đại học, 2 năm thạc sĩ, thì phần lớn đều nhận cái trợ cấp của cha mẹ. Đó là tha lực. Rồi mái nhà che, các cái phương tiện xe cộ, những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày là tha lực. Không ai có thể sống một cách độc lập được, tự tồn được hết á. Học thuyết nhân duyên là một học thuyết về cái mối tương quan đa chiều trong đó tha lực á, tức là sự hỗ trợ tương tác của những cái khác á, là một quy trình tâm thành phủ định. Vấn đề đặt ra là sử dụng tha lực như thế nào được xem là hợp lệ và cần thiết để chúng ta có thể tự xây dựng hải đảo của tự thân. Ví dụ như cha mẹ là một nhà doanh nghiệp có kinh nghiệm thành công trong một lĩnh vực và có tiếng trên thương trường quốc tế, cho nên con cái là muốn nói giỏi về lĩnh vực này, trong khi cha mẹ truyền nghề thì không muốn học, nó để tôi hay là con tự làm, con cần phải đi đến trường lớp con học mười mấy năm, sau đó con cũng bằng được cha mẹ. Như vậy cái đó là phí phạm phước báo, tức là mình có phước mà không biết tận dụng. Thì sử dụng tha lực như thế có xấu gì đâu, cần thiết lắm chứ. Ngày nay đó, cái thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu làm cho người hiện đại có thêm một phước báo mới, đó là sử dụng các thông tin nhanh chóng hơn tổ tiên của chúng ta đến vài trăm lần, vài nghìn lần. Trước đây muốn biết một cái chuyện gì đó ta phải bỏ tiền để đi du hành, mà tiền như thế lấy đâu mà có, thời gian làm sao có thuận lợi. Bây giờ chỉ gõ trên Google và những cái máy search nổi tiếng khác rồi, trong vòng vài giây ta đã có những cái thông tin cần biết rồi. Đó là một phước báo mới, nhưng mà nó cũng là một cái rắc rối mới, một cái cộng nghiệp xấu mới. Cái gì nó cũng có hai mặt đó, nó là tương tác đa chiều mà, tốt và xấu lẫn lộn với nhau. Người có chánh niệm thì sử dụng cái tốt, người thiếu chánh niệm thì sử dụng cái xấu rồi. Trong thế giới đa chiều đó, thiếu chánh niệm một chút xíu, học cái xấu dài một vài phút thôi, tẩy rửa não để thanh tịnh tâm đôi lúc phải mất đến vài kiếp. Còn học cái tốt rồi có thể vài trăm năm vẫn chưa hết. Thế thì cứ mỗi một tích tắc, hàng trăm nghìn các phát minh mới được công bố, những dữ liệu mới được trình làng cho dân. Cho nên không nên hiểu lầm cái câu đầu, hãy tự mình nương tựa chính mình, đừng nương tựa bất kỳ một ai khác, mô tả về một ý niệm độc tôn, tự tôn hay là tự ti. Vì cái đó nó đều là hai mặt trái của cái tôi. Tự ti đó là một cái tôi lép xẹp, tự tôn là một cái tôi trương sình, và cả hai cái này đều là lửa thiêu đốt hạnh phúc và tuệ giác của con người, đánh mất chánh niệm. Trước nhất cái ý niệm được đặt ra là ta phải có tinh thần tự lực, hãy nương tựa vào chính mình, tức là phải lấy những cái năng lực mình có. Mà trong đạo Phật Đại Thừa, cụ thể qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, ta đang để cho cái chất liệu giác ngộ hay là vị Phật đó đang bị ngủ quên. Vấn đề của chúng ta là thực tập chánh niệm để đánh thức Đức Phật đạo, để nhận thức chúng ta sáng suốt hơn, hành động thích hợp hơn, phù hợp với đạo đức hơn, và do vậy ta mang lại lợi lạc cho mình và cho tha nhân hơn. Phải hiểu nương tựa tự thân là thế. Một ý niệm khác nương tựa tự thân là ta sống phù hợp với chánh pháp và đạo đức, tức là Dhamma và Vinaya. Chánh pháp và đạo đức là hai nền tảng mà theo đó việc nương tựa vào sẽ giúp cho chúng ta trở nên bình an một cách bền vững, chứ không phải là tạm thời. Và điều này được Đức Phật lý giải ở hình ảnh thứ hai là hãy nương tựa vào chánh pháp, không nên nương tựa vào bất kỳ một hải đảo nào hay là một con người nào. Chúng ta có thói quen là dựa dẫm, còn nhỏ con cái dựa dẫm vào cha mẹ, lớn lên đó vợ nương tựa vào chồng, chồng nương tựa vào vợ, cũng là một sự dựa dẫm về cảm xúc và thân xác, hoặc là kinh tế. Biết nương tựa vào chánh pháp thì trong những biến cố, chẳng hạn như người vợ ra đi, người chồng còn lại đó không cảm thấy bị hụt hẳn, và tương tự vợ khóc chồng cũng không cảm thấy bị khổ đau, vì lúc đó ta có cơ hội để dựa vào chánh pháp. Trong một bài kinh được phát hiện tại Trung Quốc, mặc dù đang trong một tranh luận, nó có một cái dữ liệu khá lý thú. Đức Phật khuyên tất cả mọi người nữ nên có hai chồng và mọi người nam nên có hai vợ. Chồng và vợ thứ nhất là theo hôn phối được luật định, nó phù hợp với 100 năm điều đạo đức của người tại gia. Chồng và vợ thứ hai là chánh pháp của Đức Phật, là cả vợ lẫn chồng đều phải đính hôn với chánh pháp, để ta nương tựa vào chánh pháp. Việc đính hôn với chánh pháp nó giúp cho mình đó là tăng trưởng phước báo đạo đức tâm linh rồi chánh niệm vững chãi mỗi khi có những cái biến cố diễn ra trong đời. Đối với những người bình thường nó như là trời đất sụp lở vậy đó, thế giới này tan biến hết, thì người đó vẫn có thể sống một cách thản nhiên trước mọi thăng trầm, để nhờ ta đến hôn về chánh pháp. Thậm chí bị người chồng hay là vợ bội bạc lên nữa, ta cũng phải khổ đau đến độ phải điên loạn như là những người thiếu sự tự tâm. Cho nên mặc dù đang nằm ở trong vòng tranh luận, nhưng mà ý niệm đính hôn với chánh pháp là một cái gì đó rất hay, rất là hay, rất là sâu sắc. Và ai ly dị với chánh pháp là một sự thiệt thòi. Có thể các hành giả tại gia khi thực tập á, bất mãn với một ngôi chùa, với một vị tu sĩ hay là với những người đồng tu, ta có thể không đi đồng hành con đường mà người đó và ta đã từng đi. Chuyện đó là cây cúc cá nhân, đừng để cây cúc này làm thương tổn, dẫn đến tình trạng ly dị chánh pháp. Mà ai đến với Tam Bảo mà thông qua tình cảm riêng tư với một ngôi chùa và các vị tu sĩ đó, khi mà có cái sự sụp đổ tín ngưỡng, dẫn đến sự tổn thất về niềm tin đó, thì gần như là các vị đó sẽ vẫy tay chào với Phật, vẫy tay chào với chánh pháp. Đó là một sự tổn thất cho bản thân. Nhiều người không biết, lại càng nói những chuyện xấu đó mà tính chân lý và sự thật của đó chưa biết ngã ngũ ra sao cho nhiều người khác nữa, thì cái cơ hội lây lan cái thông tin tiêu cực này sẽ làm cho người đó phải mang nghiệp rất là nhiều. Nói theo Lục Tổ Huệ Năng đó, nếu gặp không hoan hỷ, chắp tay chào hoan hỷ. Tức là không hoan hỷ thì không cần phải đi chung với nhau, chắp tay chào hoan hỷ để mình không phải giao nghiệp, như là nghiệp thị phi. Và ở đây thì ta vẫn tiếp tục là cưới chánh pháp. Chánh pháp là cái người nương tựa quan trọng nhất, không có bỏ mặc chúng ta trong mọi cái giai đoạn của cuộc đời, mọi biến cố thăng trầm mà chúng ta đã phải gánh chịu, đối diện hay là sẽ bị cơ hội tiếp xúc với đạo. Vấn đề 3, chánh niệm trên thân. Đức Phật dạy như thế này: điều mà ta vừa nói có ý nghĩa là thực tập an trú trong phép quán niệm nội thân trong nội thân, sử dụng các bài tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa những đam mê và lo âu trên đời. Cũng có nghĩa là thực tập an trú trong phép chánh niệm ngoại thân trong ngoại thân, sử dụng các bài tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa những đam mê lo âu trên đời. Bối cảnh của câu chuyện bắt đầu từ cái chết của hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, có thể kéo theo những nỗi đau cho các vị phàm tăng và các Phật tử. Đức Phật nhân đó mới giảng bài kinh này, dạy chúng ta cái cơ hội để đứng dậy, cái nghệ thuật để thắp sáng chánh niệm, sống an vui hạnh phúc, để làm cho kẻ còn lại người mất đi được an vui. Cho nên cả một cái tình tự những sự kiện được Đức Phật đưa ra đó đều xoay quanh vấn đề đó, nhưng mà ta có thể ứng dụng cho những cái tình huống khác ngoài cái chết, đó là tổn thất, thất nghiệp, ly dị, tan vỡ tình yêu, bị bội bạc, rồi bị lừa đảo, bị bệnh tật, vân vân, và nhiều các cái gút khác, những cái khổ đau khác có thể diễn ra đối với mình và những người thân thương. Và đứng trước cái như vậy đó, thì Đức Phật trong bốn cái đối tượng được quán niệm chánh niệm đó, thì ngài dạy chúng ta là quán trinh, quán thân thôi. Thì có hai nghệ thuật để thực tập cái quán chánh niệm về thân, đó là quán nội thân và quán ngoại thân. Quán nội thân là quán tất cả các cái chi phần, các cái yếu tố cấu tạo nên con người, mà kinh điển Bali thường gọi là 36 thể trược, là những yếu tố hình thành lên thôi, gắn thêm cái tính từ trược để chúng ta không phải quý trọng nó quá, như là tôn thờ nó, thượng đế trong cái chủ nghĩa công nghệ hưởng thụ của phương Tây, hoặc là lệ thuộc vào nó để tăng bốc nó, cưng chiều nó quá nhiều, như là các cái văn hóa vật thực vật dụng mà chúng ta đã thấy như là một cái toàn cầu hóa hiện nay, mà phải thấy thân thể này chỉ đóng vai trò chức năng ta. Cho nên khi một cái gì đó diễn ra, ta không nên quá quyến luyến, bệnh trịnh, khổ đau vì nó. Chị em phụ nữ thì khó thực tập điều này, tại vì ý thức về vẻ đẹp gắn kết với thân thể và ngoại hình. Điều đó cũng là một hãnh diện và cũng là một nỗi đau. Hãnh diện vì có nó ta có thể có được cái cơ ngơi xây dựng hạnh phúc gia đình với một người thành đạt và như ý nguyện của mình. Như là một nỗi lo và rắc rối là bởi vì dân gian nó thường nói hồng nhan bạc phận. Vì khi đẹp á, nhiều người ngắm nhìn, mà thiếu chánh niệm á, thì ta có thể nối kết nỗi khổ niềm đau thông qua các cái mối tình từ tay ba trở lên. Do đó thân thể này đó biết sử dụng nó là nguồn phước, mà không biết sử dụng trở thành một nguồn tội. Bây giờ mỗi một cái nỗi khổ niềm đau gì nó xuất hiện đó, nó đều liên hệ đến thân, thế đó nó mới tác động đến cảm xúc của chúng ta. Đau nó thuộc về thân mà khổ thuộc về tâm, hai cái này nó không tách rời. Cho nên Đức Phật dạy quán trước nhất là quán nội thân, sau đó là quán ngoại thân, những cái ảnh hưởng bên ngoài như là điều kiện, duyên, tác động, bao gồm con người, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện chi phối một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Trong các bản kinh khác, đặc biệt là kinh Bốn Pháp Quán Niệm hay là 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở đó, thì Đức Phật có sử dụng cái giới từ mà các bản dịch tiếng Anh đó, bắt đầu với nhau. Có khi dịch là on, tức là ở trên. Có khi dịch là in, tức là ở trong. Nhưng hiếm khi có người dịch chữ S-A-S đó, có nghĩa là như là. Mà theo chúng tôi đó, việc quán thân trên thân, quán thân trong thân không có ý nghĩa. Các cái chú giải về trên thân, tức là lấy thân là một cái nền tảng để quán, đặt chánh niệm trên nó chứ không lấy một cái gì khác. Quán thân trong thân thì cũng được lý giải một cách tương tự. Thân là một cái hệ quy chiếu, để từ đó chúng ta mở rộng cái tầm nhìn quán chiếu chúng ta với các sự vật có cùng cấu trúc vật lý như là thân. Nhưng trên thực tế khi chúng ta dịch chữ S là như là đó, quán thân như là thân, hay là một ngữ cảnh khác quán thân chỉ đơn thuần là thân đó, thì nó rất là phù hợp với một đoạn kinh ở trong Tương Ưng đó: thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Chỉ đơn thuần là được hiểu ở trong ngữ cảnh Phật học này là gì? Không để cho ý thức dị nguyên can thiệp vào, mà vốn dĩ nó thường tạo ra hai phản ứng: hợp gu đó dẫn đến tham ái, không thích hợp thì dẫn đến phản kháng loại trừ. Tham ái thuộc về tham, loại trừ nó thuộc về sân. Chỗ nào tham và sân đồng hành thì si có mặt. Như vậy phần lớn chúng ta để cho thói quen phản của chúng ta bị dính díu đến tham sân si này. Mà theo định nghĩa của bát chánh đạo, ai còn dính líu từ một ý niệm nhỏ đến tham sân si đó thì chưa có là chánh tư duy. Mà chưa có chánh tư duy thì không thể nào nuôi dưỡng được trí tuệ và chánh niệm. Cái quy trình như thế Bồ Tát phải hiểu, nắm vững, để khi những cái bất hạnh diễn ra ta có thể thực tập. Cho nên vấn đề quán thân như là thân đó, để chúng ta thấy thân chỉ là một chức năng, thân chỉ là một cái tổ hợp, thân chỉ là một công cụ thôi. Nó không hơn cái tính tổ hợp và chức năng công cụ như nó đã có. Còn ai cho rằng thân đó là thượng đế, thân đó là số một, phải chiều, phải năng đề cao, tăng bốc nó, bưng bít nó, thì cái đó sẽ rơi vào những cái bệnh chấp về cái tôi, về sở hữu cái tôi thôi. Vô nó trái với sự tự tập tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Như vậy là chánh niệm trên thân sẽ giúp cho chúng ta kéo theo cái chánh niệm trên cảm xúc, trên tâm và các ý niệm. Vì khổ đau nó đều gắn kết với thân của chúng ta hết, hoặc là thân của người thân của chúng ta. Và khi mình quán niệm là quán thân trên thân, cái nghĩa chính là thân này chồng lên thân kia, giống như là chết tập thể đè chồng lẫn nhau, không có nghĩa. Quán thân trong thân chẳng lẽ là thân của người mẹ mang cái bầm sống của một bào thai, một cái phôi ở trong bụng của bà, cũng không có nghĩa. Cho nên quán như là thì tại chúng tôi nó có giá trị chánh niệm trong sự thực tập hơn, nghĩa là ta chỉ xem nó như là nó, là không dán nhãn, không định danh, không đặt tính từ, không đặt cái trạng ngữ trên nó, để chúng ta hạn chế một cách tối đa thói quen chấp trước vào nó. Tính từ là một cái phạm trù mà sự chấp trước thường dễ có mặt. Trạng ngữ là một phạm trù để nó tăng cái sự chấp trước về các hành động của con người. Và hai thứ này đó, nó tạo ra phong phú về đời sống xã hội của con người, nhưng nó cũng tạo ra sự rắc rối và chấp trước đối với đời sống xã hội mà con người vốn có. Và cuối cùng, Đức Phật nêu ra hai loại tài sản: tiền tài và pháp tài. Ngài dạy như sau: này các vị, trên đời có hai thứ tài sản mà người ta thường ưa tìm cầu, đó là tiền tài và pháp tài. Tiền tài là thứ người ta chạy theo người đời để tìm cầu. Pháp tài là thứ người ta có thể đi tìm cầu từ hai thầy Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Như Lai là người không còn tìm cầu gì nữa, cả tiền tài lẫn pháp tài. Lời dẫn của Đức Phật vừa nêu có một ý nghĩa điều rất lớn. Từ việc đứng trước nỗi đau của những người đồng cảm về sự ra đi của hai ngài Xá Lợi Phất và Kiền Liên, Đức Phật hướng dẫn người thực tập làm sao và thiết lập chánh niệm xem chết như là một quy luật. Và những người đóng góp lớn mà có ra đi sớm là cũng là chuyện thường tình thôi, cho nên không có gì phải bận tâm và phải xem nó như một quy luật khách quan. Từ chánh kiến xem như là một quy luật khách quan dẫn đến thể hiện chánh niệm trên thân, từ đó làm chủ được dòng cảm xúc, tâm tư và các ý niệm là cả một quy trình tâm linh cần phải có. Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta về một sự lựa chọn trước hai loại tài sản: tiền tài và chánh pháp. Để tài sản làm ông chủ thì cuộc đời khổ đau, tình người mất hết, rắc rối có thể diễn ra, tranh chấp và loại trừ để mà được cái quyền sở hữu nó đó, nó vốn như là cái thách đố và cũng là cái tôi của con người nói chung. Trong khi đó, sử dụng đồng tiền và tài sản như là kẻ nô lệ phục vụ cho các mục đích chân chính của con người đó, sẽ làm cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Ở đây Đức Phật không lên án tài sản và tiền bạc một cách chung chung, mà Ngài chỉ muốn nói đến cái tính hệ lụy khi ta thiếu chánh nhiệm trong việc sử dụng nó. Chẳng hạn như dân gian có những cái câu: nhìn vàng mua một trận cười cũng vui. Tôi sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để thay cái tôi sang trọng thế này, cho nên tôi hưởng được các cô gái sang trọng, quý phái, cẳng dài, vân vân. Hoặc là tôi sang trọng thế này cho nên tôi phải mua hàng hiệu, ở khách sạn phải là nữ hoàng Elizabeth, tổng thống Bill Clinton, Nelson Mandela và những nhân vật nổi tiếng trên toàn cầu này đã từng ở, để mới ngang tầm với những gì mà tôi đã có. Thì việc mà mình đối chiếu so sánh trên nền cái to như vậy đó, một mặt nó làm cho mình tổn giảm phước báo và tiêu thụ những thứ nó không cần tiêu thụ vì nó không cần thiết, và mặt khác là nó làm cho chúng ta gần như là chạy theo tiền tài và xem nó là cái mục đích cuối cùng của cuộc đời, mà trên thực tế nó chỉ là một phương tiện. Còn pháp tài đó thì xem chánh pháp như là một tài sản quý, một gia tài bảo vật. Và dĩ nhiên nó khác với cái việc mà nhiều người mua các cổ vật để trong một viện bảo tàng, hay là một cái căn phòng đóng kín mít quanh năm suốt tháng có người canh chừng, an ninh cẩn mật, vì nó không phục vụ được cho ai, mặc dù giá trị nó rất là cao. Và tài sản chánh pháp ở đây phải được hiểu là gì? Là biến nó trở thành hơi thở của sự sống, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang trí phẩm để làm đẹp. Thì giá trị thiết thực của nó mới thật sự có mặt với chúng ta. Phần lớn chúng ta theo Đức Phật là có khuynh hướng đi tìm cái tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước và những thứ được gọi là cái tôi và cái tôi sở hữu thôi. Càng lên cao thì càng khó xuống, lỡ leo lưng cọp là phải leo luôn, phóng lao phải theo lao. Cái tôi nó càng lớn, hãnh diện tự hào nó càng nhiều đó, thì sau này sống khổ lắm. Chúng tôi biết có một số dĩ viên hình ảnh, rồi các văn nghệ sĩ ở tuổi xế chiều đó, bây giờ cũng còn sống với cái hào quang một thời của mình. Thời học quan là mình đi xe Mercedes, một ngày có thể tiêu xài 2-3 triệu đồng. Nhưng mà đến cái tuổi 40 trở đi đó, ở Việt Nam và những nước nghèo đó, thì hầu như là giới đó đó ít được người ta mời hợp đồng lắm. Ta thích ưa chuộng cái giới trẻ hơn. Còn Hollywood thì lớn tuổi thì ta sử dụng trong những cái vai thích hợp với người đó. Cho nên vẫn có chỗ hợp đồng béo bở, thậm chí tiền hợp đồng cao hơn là những người mới vào nghề. Nhưng mà vì không thấy rõ cái hào quang của mình đã tắt rồi, và thừa nhận nó là một sự thật, cho nên nhà thì không còn tiền nữa, mà vẫn đi mượn chỗ này vai chỗ kia để thể hiện mình là có đẳng cấp ABC nào đó đó, rồi cuối cùng là vỡ nợ. Chẳng biết bao nhiêu người cho mình mượn nợ vì khổ đau vì không có cơ hội để mà trả được. Chạy theo tiền tài danh vọng nhiều quá đó, mà không thấy rõ được mình đang ở chỗ nào và cần phải sống như thế nào, thì suốt cả cuộc đời trở thành là một kẻ nô lệ trung thành cho cái sở hữu của cái tôi. Rồi trong khi đó, đối với giới thực tập, tức là những người tu sĩ và Phật tử có nhu cầu tâm linh cao đó, thì đi tìm pháp tài. Có rất nhiều người ta ói tài sản phước báo để đi tìm tâm linh. Ta ói bằng cách là bố thí cúng dường. Chúng ta phải dùng cái từ ói á, nghĩa là ta không có tiếc nuối vậy đâu. Ta có, ta sẵn sàng có thể là vài ba tỷ, vài trăm tỷ. Chẳng hạn như ông Huỳnh Văn Mạnh á, cúng dường 2.000 tỷ để tòa Lễ Trang làm ngôi chùa Quốc Khải Tường, qua khỏi Bò Long Thành khoảng chừng 2-3 cây số, với một cái diện tích đất là 40 mấy mẫu. Từ A đến Z ông trọn gói đầu tư đó, chứ không để cho ai chi phần công đức vào. Tức là ói tiền, ói tài sản để làm công việc tâm linh. Rất nhiều các Phật tử cũng có được cái tâm lòng như thế. Ví dụ tiền lương của họ 2 triệu mà họ dám bỏ ra 1 triệu mấy để mà làm các Phật sự và từ thiện rồi. Mặc dù cái số tiền đó so với tiền mà 2.000 tỷ chẳng là bao, mà tỷ lệ đồng lương và cái tấm lòng họ dám bỏ như thế là lớn. Đó là một cách ói tiền để làm phúc, và ói tiền để tập ngộ tâm linh. Mọi thứ họ không có màng nữa, chỉ họ chỉ muốn đóng góp đó là cảm thấy hạnh phúc rồi. Theo nhân quả thì việc đóng góp như vậy không có mất đi. Trước nhất thì thấy là 2.000 tỷ nó rời khỏi tài khoản của mình. Nhưng mà cái tài khoản đó nó trở thành là một cái ngân hàng vô hình. Nó lại tăng trưởng ở nhiều kiếp sau nữa. Không mất, không sợ bị giật dọc, cướp tấn công, người truy sát dân dân, mà có thể sống an vui hạnh phúc được. Còn cái việc mà đi tìm pháp tài mà không có niềm đam mê thật sự đó, thì tu ở trong chùa sau thời gian cũng ra đề. Bởi vì mình sẽ cảm nhận và đối diện với cái vô vị và cô đơn. Cho nên tu phải là Phật sự, tu thục tu rỉ thì quá tốt rồi. Mà nếu chưa đạt được cái mức độ để có thể tiếp cận được sự chứng đắc đó, thì ra các Phật sự mà chúng ta làm nó lệ lạc cho tha nhân. Thì mỗi khi mình nghĩ tưởng về cái quãng đời mà mình đã hy sinh và đóng góp, mình không cảm thấy bị tổn thất, không bị mất mát, không cảm thấy vô dụng. Cho nên niềm hân hoan đó sẽ giúp cho chúng ta tinh tấn đi cái quãng đường còn lại của đời sống tu và tâm linh. Còn những người tại gia cũng vậy, khi mình bỏ ra cái gì đó để làm Phật sự, hay đi làm các công việc từ thiện, hay giúp đỡ những người thân, đóng góp cho quốc gia, cộng đồng, thì cũng đừng vì thế mà tiếc. Đó là chúng ta đang tập hộ pháp tài để ta thực tập sự buông xả, cái tình thương trên nền tảng lòng từ bi, thái độ vô ngã vị tha. Rồi ta thực tập chánh niệm, không kể công, không kể sức, không có tiếc nuối, không có buồn giận khi mà người tiếp nhận không có lòng biết ơn đối với mình. Thì sự thực tập đó là truy cầu pháp tài rất là cần thiết. Nhiều Phật tử tại gia khi nghe đến chỗ nào có khóa tu, giờ là một tuần hay là một ngày đó, đã dành hết thời gian quý của mình cho việc đó. Mà nếu người xuất gia mà không khéo đó, có thể đôi lúc lại giải đãi hơn. Nếu không có xác định được cái mục đích tu của mình là gì, và không nỗ lực chuyển hóa những cái thói quen phàm tình đó, thì cái thời gian ở trong chùa thường là phải bận rộn với kinh tế làm ăn, mà không thiết lập chánh niệm để tiến bộ vào tâm linh đó, thì sự giải đãi buồn chán bởi các vọng tưởng sẽ làm cho chúng ta khổ đau lắm. Cho nên khi đi tu phải thấy rõ là mình có sở trường hay không. Chứ sở thích thì nhất thề thôi. Sở thích thì qua một khóa tu là mình muốn liền, nhưng mà sau đó thấy đi không nổi, là không sể, thực hiện không xong. Còn sở trường đó là khi mà mình còn ở tại gia một ngày nào nữa, mình cảm thấy nó rai rứt lắm, nó khó chịu lắm. Cái lực thôi thúc nó đẩy mình phải làm sao tìm đến chùa, thực tập tâm linh, tham dự khóa tu, rồi làm công quả vân vân, học những kinh sách vân vân, thì lòng cảm thấy bình an ha. Đó là sở trường. Chứ chưa nói đến cái năng lực có thể giảng kinh, thuyết pháp, chứng thánh, thành Phật. Chuyện đó là chuyện còn dài lâu, chưa cần bận tâm đến. Sau khi nêu ra hai loại hình tài sản đó, Đức Phật nói với chúng ta rằng đó là Ngài và các bậc Như Lai khác là không có nhu cầu đến thế tài hay là pháp tài, vì Ngài là vua của chánh pháp. Ngài đã đạt được một cách trọn vẹn với 10 đức hiệu, cho nên có đức hiệu Minh Hạnh Túc. Minh là trí tuệ, hạnh là đạo đức trên nền tảng của những phước báo, đã trọn vẹn hết rồi, Ngài không cần đến nó nữa. Nhưng mỗi ngày sự thực tập của Đức Phật vẫn diễn ra, là vì Ngài muốn làm gương cho học trò của mình, chứ không phải là thực tập cho chính Ngài. Thì cũng vậy, rất nhiều Phật tử đi chùa đến vài chục năm, Phật pháp hiểu nằm lòng, thậm chí còn giỏi Phật pháp hơn là các vị tu sĩ mới xuất gia. Các vị ấy vẫn tiếp tục đi chùa, tham dự các khóa tu. Ở đây là vai trò là lãnh đạo, hoặc là tư vấn, hay là người đồng hành của những người bạn trẻ độc tu. Thì nếu không có những người hy sinh thời gian công sức cho những cái khóa như vậy đó, thì Phật pháp làm sao phát triển được. Mà tu sĩ thì cũng có những cái giới hạn, không thể lăn xả 100% như là người tại gia được. Cho nên cũng cần phải có sự hợp tác và đóng góp. Cho đó sau một thời gian đi chùa rồi, ta cũng phải phát nguyện như vậy. Ta bắt đầu nâng đỡ lại thế hệ đàn em của mình, con cháu của mình, bằng sự hy sinh thời gian, công sức, tâm huyết và nghị lực. Và cứ như thế, thế hệ này tiếp nối cho thế hệ sau, làn sóng sau đẩy làn sóng trước rồi. Con hơn cha, cháu hơn ông, chích hơn tổ tiên về trước. Thì phải như thế thì Phật giáo mới phát triển, gia nghiệp mới hưng thịnh, đất nước mới đi lên được. Thì đó là cái tinh thần mà Đức Phật dạy, chúng ta thấy rất là hay. Còn nếu mình chưa phải đạt được cái tầm tâm linh như Đức Phật, là không cần đến nhu cầu pháp tài, hoặc có thể như các bậc A-la-hán được gọi là vô học, tức là không cần phải học nữa vì sự chứng đắc đã đạt được rồi, thì đừng có nên ngạo mạn và cống cao rằng tôi không cần học gì nữa hết. Tôi tự học, tôi tự tu. Như thế là liều. Tôi học, tôi tu biết chứ nào đạt được. Đức Phật còn có những vị khai tâm, A-la-la và Ấn Độ Lập Phất. Sau khi giác ngộ thành đạo, Ngài quán tưởng đến hai vị thầy này. Một người thì chết trước đó 7 ngày, một người chết trước đó 1 tháng. Và nhờ những cái khai tâm về thiền đó mà Ngài có những bước tiến rất là xa, mặc dù trung gian đó là 6 năm sai phương pháp tu tập khổ hạnh, và Ngài trở về với con đường trung đạo. Cho nên những cái hướng dẫn khai tâm đó có một ý nghĩa nền tảng rất là vững. Nó giống một cái khuôn nha, đặt vào cái khuôn nào thì ta sẽ có ra được cái hình thù của cái khuôn đó. Thực tập với một bậc tâm linh vĩ đại thì gian ngắn ta có được thành quả nhanh. Còn thực tập với những vị mà ít kinh nghiệm hơn đó, ta mất thời gian nhiều, mà cuối cùng mới đi được một phần của cái người mới bắt đầu đi vào. Thì đó là cái công đức của các bậc tâm linh vĩ đại thì chúng ta phải thừa nhận. Còn nếu mà chưa đạt được như thế thì không nên vội bỏ thiền khi mình chưa biết bơi. Và đừng bao giờ đánh đồng mình là trước thiền, mà mình chỉ là một phương tiện để đi trên chiếc thuyền, lèo lái chiếc thuyền thôi. Còn ai đánh đồng mình là một chiếc thuyền nữa, nó sai lầm về phương pháp, và cái tôi sẽ có thể xuất hiện. Sau khi đề cập đến hai loại tài sản thì Đức Phật kết luận như thế này: đó gọi là phép quay về nương tựa hải đảo tự thân. Để nương tựa nên hải đảo tự thân, quay về nương tựa hải đảo chánh pháp. Để nương tựa hải đảo chánh pháp mà không nương tựa vào một hải đảo nào khác hay một vật nào khác. Cái kết luận này rất là sâu sắc. Ít nhất là nhắc lại từ một biến cố khổ đau của người thân ra đi, hay là một biến cố khác, có thể có những cái thương tổn theo từng cái cấp độ nặng nhẹ khác nhau. Ta phải thấy đó là một quy luật để có chánh niệm mà thoát ra khỏi khổ đau. Sau đó ta phải thực tập chánh pháp, bỏ những cái đam mê về vật dục, hướng đến những cái giá trị tâm linh. Rồi trên cơ sở đó đó phải tự nương tựa chính mình và nương tựa vào chánh pháp để được có sự an lạc cho mình và cho người nói chung. Thì rất mong tất cả chúng ta khi đối diện trước một sự thật đau lòng hay là một cái cú, một bất hạnh nào đó, hãy nhớ bài kinh Hải Đảo Tự Thân này để ta thực tập đứng dậy một cách nhanh chóng và an toàn, tiếp tục đi quãng đề còn lại. Việc đánh đồng theo công thức cường điệu hóa một nỗi khổ niềm đau với sự sụp đổ toàn bộ hạnh phúc đó, là tự hành hạ và tự sát, vốn không phải là điều đáng khích lệ. Cho nên tinh thần này sẽ giúp cho chúng ta khi đối diện trước những cái tổn thất lớn mà vẫn thấy như là một cái gì đó nhỏ nhoi, một cái khổ đau như là núi Tu Di mà mình sẽ thấy như là một hạt cát, một bất hạnh dài như là Giải Trường Sơn mà mình thấy như một cái quãng, một chấm trên một đường này. Và nhờ đó ta khắc phục nó một cách rất là nhanh, không để lại những cái phản ứng phụ hay là những cái tiêu cực cho mình và cho người. Đó là thông điệp của bài kinh này. Xin tất cả đều được bình an và thực tập một cách có kết quả.